Độc tôn tam giới, chương 2035, người thích tự ngược hay sao? 1. Góc truyện audio.com, CS tự ngược hay sao? 1. Quy tắc thi đấu rất tàn khốc, không cho phép phá hỏng bản thân đan dược. Hàm lượng kỹ thuật vô cùng cao, nếu như có thể phá hỏng bản thân đan dược chung quy cũng có thể tổng kết ra được một ít kết luận. Mà quy tắc của lần thi đấu này cũng không cho phép phá hỏng bản thân đan dược. Như vậy thứ bọn họ có thể dựa vào là mắt mũi, còn có thần thức của bản thân mình. Đan đấu này cũng có hạn chế thời gian thi đấu, hạn định lúc này cũng là 2 thời thần. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tất cả mọi người chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Bởi vì song phương thi đấu hoàn toàn bị ngăn cách trong không gian độc lập. Người bên ngoài căn bản không biết tình huống của bọn họ bên trong. 2 thời thần rất nhanh đi qua, theo như quy tắc mỗi người nhiều nhất chỉ có thể ghi 7 đáp án. Trong 7 đáp án này, trả lời đúng sẽ được 1 điểm tích lũy, trả lời sai cũng không trừ điểm. Đương nhiên nếu như ghi nhiều quá định mức đương nhiên phải khấu trừ điểm. Cho nên bọn họ nhiều lắm chỉ có thể ghi ra 7 loại nguyên vật liệu. Giờ phút này trên bài thi của Hoàng Nhi chỉ ghi 2 loại này coi như nàng có nắm chắc, còn có 5 đáp án còn lại vẫn còn trống. Đương nhiên trong lòng Hoàng Nhi cũng có một ít đáp án, chỉ là nàng vẫn còn đang lựa chọn. Những đáp án này chỉ có vẻ bề ngoài, có một ít căn cứ, còn đâu tất cả đều là mù mịt. Theo thời gian chuyển rời, Hoàng Nhi cũng không có biện pháp tiếp tục trì hoãn. Mắt nhìn thời gian sắp hết, Hoàng Nhi một không làm, hai thì làm cho chót, nàng lập tức đem mấy đáp án nàng đang do dự trong lòng điền lên trên giấy. Mà lúc này thời gian cũng vừa vặn hết, cách ly được mở ra, song phương đều đi ra. Biểu lộ trên mặt Hoàng Nhi không buồn không vui, Huy Đan Vương kia biểu lộ lại có chút ngưng trọng, thỉnh thoảng còn có chút hốt hoảng, lơ lửng giống như trên mây vậy. Bài thi của song phương đều được đưa lên. Đây là thi đấu quân tử, bài thi đều được đưa tới bên đối phương thẩm định, đương nhiên không có người nào dám can đảm ra làm chút chuyện ở thi đấu như thế này. Bởi vì trước khi thi đấu, song phương đều phải thề phải thi đấu một cách công bằng, tuyệt đối không thể có bất luận mánh khóe nào. Huy Đan Vương kia nhìn thấy bài thi của Hoàng Nhi, không ngờ lại trả lời đúng 2, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Khỏa đan dược mà hắn cung cấp kỳ thực cũng vô cùng ít xuất hiện, vốn tưởng rằng đối phương sẽ vô kế khả thi, hoàn toàn không tìm ra đầu mối, thế nhưng không ngờ rằng đối phương lại trả lời đúng 2 loại. Hừ, cũng không biết là mù mờ hay là thực sự phân tích ra. Huy Đan Vương thấy Hoàng Nhi tuổi còn trẻ, trong lòng cũng không tin đối phương dùng tài nghệ thực sự phân tích ra được. Mà Tùng Hạc Đan, Huy Đan Vương này không ngờ cũng phân tích ra 2 loại tài liệu, nhưng mà đều là tài liệu phụ tá. Về phần chủ tài liệu Huy Đan Vương không nhìn ra được nửa điểm đầu mối. Bởi vậy ván thứ 2 này song phương chỉ phân tích ra 2 loại tài liệu. Ván thứ 2, song phương phân tích ra 2 loại tài liệu, hòa nhau. Niêm Hoa Đại Đế khi tuyên bố kết quả này cũng âm thầm có chút. Góc truyện audio.com, kinh ngạc, loại thi đấu thế này hàm lượng kỹ thuật cực cao. Theo Niêm Hoa Đại Đế thấy, nữ hài khí chất xuất chúng bên phía Khổng Tước Thánh Sơn, hơn phân nửa không phải là đối thủ của Huy Đan Vương này. Thế nhưng không ngờ rằng Hoàng Nhi tiểu tỷ này lại bất phân thắng bại với Huy Đan Vương này. Kết quả hòa, không phân thắng bại khiến cho toàn trường vang vọng tiếng sợ hãi, thán phục. Hiển nhiên ai cũng không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện kết quả hòa, không phân thắng bại. Huy Đan Vương hiển nhiên có chút buồn bực, hắn xuất chiến hoàn toàn là hướng về chiến thắng mà tới. Lại không ngờ rằng thắng lợi không tới như kỳ vọng của hắn, mà lại là hòa, bất phân thắng bại. Chuyện này khiến cho hắn có chút uể oải, nhưng mà hắn cũng không có thời gian để uể oải, bởi vì sau khi rời khỏi lôi đài, hắn dùng thần thức truyền âm bắt đầu báo cáo với Đan Cực Đại Đế. Bệ hạ, khỏa đan dược mà thuộc hạ vừa mới phân tích bên trong có chứa sinh cơ đáng sợ. Thuộc hạ hoài nghi nó chính là Tùng Hạc Đan, tin tức bất thình lình khiến cho trong lòng Đan Cực Đại Đế chấn động. Trong nháy mắt vô số ý niệm dâng lên trong đầu hắn. Tùng Hạc Đan, cho dù là loại cự đầu đan đạo như Đan Cực Đại Đế giờ phút này trong đầu cũng tràn ngập tham niệm. Tùng Hạc Đan, thế giới này thực sự còn có loại đan dược thần kỳ bực này sao? Trần Đan Vương này rốt cuộc là từ nơi nào biết được loại đan dược này? Rốt cuộc là ai dạy hắn loại đan dược này? Trong đầu Đan Cực Đại Đế trừ tham niệm ra còn có cảm xúc ghen ghét nồng đậm. Sau khi khiếp sợ các loại cảm xúc hóa thành một ý nghĩ kiên định trong đầu hắn. Nhất định phải thu tới tay, bất luận thế nào cũng phải đem Tùng Hạc Đan này thu tới tay. Đan Cực Đại Đế đối với sức phán đoán của Huy Đan Vương không có bao nhiêu hoài nghi. Huy Đan Vương là thủ hạ mà hắn vô cùng coi trọng. Tuy rằng xưa nay ít xuất đầu lộ diện thế nhưng mà nội tình đan đạo của Huy Đan Vương này, Đan Cực Đại Đế không có chút nghi ngờ nào. Hắn đã phán đoán có khả năng là Tùng Hạc Đan, như vậy có thể khẳng định đây là chuyện hơn phân nửa có thể tin cậy. Hơn nữa đứng ở góc độ của Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, đối phương muốn xuất ra loại đan dược mới lạ, không có gì chắc chắn hơn Tùng Hạc Đan này. Thái Uyên Các có đan dược nào trong lòng Đan Cực Đại Đế hắn rõ như lòng bàn tay. Cho nên đan dược bình thường, chân thiếu chủ nhất định sẽ không lấy ra. Muốn xuất ra thì cũng phải là đan dược cực kỳ hiếm thấy. Như vậy xuất ra Tùng Hạc Đan cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Hoàng Nhi nắm được một ván hòa, bất phân thắng bại, kết quả này đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, mặc dù không tính là tin tức tốt thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là tin tức xấu. Ít nhất thi đấu đan đạo này, Khổng Tước Thánh Sơn không rơi xuống hạ phong. Ván thứ ba tuy rằng là chân thiếu chủ đấu với Tu La Đại Đế thế nhưng trong lúc vô thức mọi người đều cảm thấy ván này chân thiếu chủ có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Ván thứ ba quả nhiên không ngoài dự liệu của mọi người. Tu La Đại Đế tuy rằng muốn dựa vào thế yếu chống lại. gocchuyenaudio.com, một chút, thế nhưng bản thân Tu La Đại Đế ở phương diện đan đạo quả thực không có tốn quá nhiều tâm tư. Đừng nói so với Huy Đan Vương và Sách Đan Vương kia, cho dù so với thủ hạ bộ Đan Vương của hắn trước kia cũng không so nổi. Nếu không năm đó bộ Đan Vương cũng không có khả năng được coi trọng như vậy. Chỉ tiếc về sau bộ Đan Vương khiêu khích Giang Trần, lại bị Giang Trần thu phục thành đồ đệ Giang Trần, làm cho Tu La Đạo Tràng mất đi Đan Vương đỉnh cấp. Ván thứ ba cơ hồ Giang Trần dùng tư thái nhẹ nhàng nắm thắng lợi trong tay. Tu La Đại Đế chí không ở đan đạo cho nên tuy rằng hắn thua cũng không có bao nhiêu xấu hổ. Cách chương.